trình Búp Trên Cành. Chương trình Búp Trên Cành.
Xin chào.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình
Búp Trên Cành.
Mình là Mai Trang.
Còn mình là Quỳnh Như. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ có những nội dung vô cùng đặc sắc và bổ ích luôn đó.
Wow, nghe hấp dẫn quá ha. Vậy chúng ta còn chần chừ gì nữa và không bắt đầu chương trình hôm nay ngay thế nào?
Trang nè, để có sức khỏe thật tốt thì chúng ta phải chăm tập luyện thể dục thể thao phải không Trang?
Đúng rồi đó Như, mà để tăng cường thể dục thể thao thì tại thành phố Cần Thơ và một số tỉnh thành khác cũng đã tổ chức đại hội thể dục thể thao nữa đó.
À, mà mình còn được biết á, là đại hội thể dục thể thao sẽ được diễn ra 4 năm một lần. Đây được xem là một hoạt động lớn với mục đích cho mọi người biết ý nghĩa và tầm quan trọng của thể dục thể thao đó.
Wow, nghe thú vị quá ha. Vậy mình cũng rất là tò mò luôn đó. Thôi, không để Như và các bạn chờ lâu nữa. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu hoạt động này qua một chuyện về trẻ em nhé.
Đây là những phút thư giãn trước giờ biểu diễn, lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm với chương trình Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ năm 2022 của các bạn nhỏ trong đội nghệ thuật Mặt Trời Bé Con. Giây phút đánh dấu cho việc tham gia vào một hoạt động đầy ý nghĩa và bổ ích. Các bạn vui vẻ nói.
Dạ, con cảm thấy rất là vui và hào hứng khi mà được tham gia một chương trình lớn sau đại dịch như thế này. Và cũng được động viên tinh thần rèn luyện thể thao của các anh chị và những người lớn xung quanh.
Dạ, và khi mà con tham gia chương trình này thì con thấy là rất là nhiều anh chị ở nhiều độ tuổi khác nhau cùng tham gia chương trình để cổ vũ tinh thần thể thao cũng như là tinh thần đoàn kết của mọi người sau đại dịch ạ.
Thì chúng con được góp phần một phần nhỏ trong chương trình khai mạc đại hội thể dục thể thao bằng những tiết mục như là dạy aerobic và các bài của đội chúng con.
Yeah, và qua đó thì chúng con thể hiện được cái tinh thần là vui tươi, phấn khởi, hào hứng cho các mọi người về cái tinh thần đoàn kết và nâng cao sức khỏe.
Còn đây là chia sẻ thêm của các bạn trong nhóm võ thuật về cái dance sport nữa.
Hôm nay con tham gia vào chương trình thể dục thể thao thành phố Cần Thơ với bộ môn là võ thuật truyền thống. Con mong qua những đường quyền mạnh mẽ và giúp ích cho sức khỏe.
Dạ, con thấy rất là tự hào khi mình đóng góp được một chút việc nhỏ trong đại hội thể dục thể thao. Dạ, con cảm thấy rất là vui và tự hào khi được tham gia đại hội thể dục thể thao lần thứ 9 năm 2022. Và con thấy có các bạn nhỏ bằng tuổi con và các anh chị trong đội.
Hôm nay con tham gia vô đây để con muốn thể hiện bản thân mình. Con muốn gọi là vui là chính. Và con thể hiện tiết mục nó khá là vui và độc đáo. Con sẽ cố gắng hết sức mình trong buổi biểu diễn hôm nay.
Đại hội thể dục thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ 9 năm 2022. Đây là sự kiện quan trọng của thành phố trong tháng 8, khi có sự tham gia của 10 đoàn vận động viên đến từ 9 quận huyện và ngành giáo dục, trong đó có tuổi nhỏ của chúng mình. Cùng với đại hội, chúng mình tham gia tập luyện và biểu diễn chương trình khai mạc với mong muốn truyền thông điệp về lợi ích của việc tập luyện thể thao. Cô Lê Thị Thanh, phụ trách đội nghệ thuật Mặt Trời Bé Con cho biết.
Qua cái chương trình mà các em tham gia thì thật sự ra là cái giá trị về cái hoạt động thể thao nó đã tác động đến các em rất là nhiều. Mặc dù là các em chỉ múa thôi, nhưng mà cái bài mà các em tham gia biểu diễn lại là một cái bài nói về đồng diễn thể thao. Thành ra trên tinh thần đó thì cái tầm quan trọng của việc hoạt động thể dục thể thao các em đã thấy rất là rõ. Và trong những bài biểu diễn khác về thể dục thể thao thì các em cảm thấy cái giá trị của hoạt động thể thao nó đã được coi trọng thêm. Và cũng qua đó thì cái độ bền của các em trong cái quá trình mà các em tập tới bây giờ thì mặc dù là cường độ làm việc rất là nhiều nhưng mà các em rất là khỏe và cái thể trạng cũng rất là tốt. Vì vậy nên phải nói thật là thể thao là một cái bộ môn rèn luyện sức khỏe và sức khỏe là trên hết. Vì vậy nên với cái tiêu chí đó nên kể cả các em và phụ huynh cũng rất là ủng hộ và các em cũng rất là thích thú.
Các bé tham gia hoạt động với cô thì cảm thấy các bé cảm thấy vui vẻ, tự tin hơn và các bé cảm thấy thể hiện được bản thân của mình, tự tin trình diễn trước mọi người ạ.
lễ khai mạc đã đạt được mục tiêu tuyên truyền rộng rãi cho quần chúng và nhân dân về hiệu quả, lợi ích của việc tập luyện thể thao. Vì vậy, có vài điểm khác biệt trong lễ khai mạc năm nay, cũng là điểm nhấn của đại hội. Cô Lê Thị Thanh cho biết thêm.
Lâu rồi thì các bé ngoài cái việc mà tham gia cái đội nghệ thuật mặt trời bé con thì các bé cũng đã được huấn luyện là rất là tự tin, cũng như là về năng khiếu thì các bé cũng tập luyện để cho có được những kỹ năng và khả năng về chuyên môn. Tuy nhiên qua mỗi cái đợt biểu diễn như thế này và đặc biệt là cái chương trình đại hội thể dục khai mạc cái chương trình đại hội thể dục thể thao của thành phố Cần Thơ mình năm nay đó, thì các bé thật sự ra trong một tháng thôi, các bé từ cái chỗ mà còn hơi ngơ ngác, hơi còn rất là amateur thì bây giờ thì các bé đã rất là giỏi rồi, và cái tinh thần trách nhiệm cũng như về cái tự tin của các bé thì tăng lên rất là nhiều. Mình thấy có một sự tiến bộ đó, là các em phải nói là vượt bậc, và tới ngày hôm nay thì các em đã quá chỉnh chu trong tất cả mọi cái điều mà cô giáo hội nhân huấn luyện đưa ra và yêu cầu của chương trình thì các bé đã đáp ứng được. Hy vọng rằng tối nay khán giả sẽ được xem các em rất là tự tin biểu diễn trước trong chương trình hôm nay.
Tham gia vào hoạt động lớn của thành phố, được tiếp cận, giao lưu và cháy hết mình thì tuổi nhỏ của chúng ta sẽ chắc chắn góp phần cổ vũ tích cực và tham gia luyện tập thể thao để tăng cường sức khỏe, để lùi bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống. Qua đó, lưu giữ niềm đam mê thể thao trong quần chúng nhân dân, góp phần lưu giữ tiềm năng, tài năng cho thành phố.
Các bạn ơi, dạo gần đây có một vấn đề được đông đảo mọi người quan tâm. Lô Trang và các bạn biết đó là vấn đề gì?
Có phải là vấn đề bạo lực học đường gần đây phải không Như?
Đúng rồi đó Trang, bạo lực học đường là một thực trạng đáng báo động tại các trường, đặc biệt là trường trung học cơ sở đó.
Bạo lực học đường không chỉ gây ra những vết thương vô cùng đau đớn mà còn để lại trong tâm lý của nạn nhân những cảm giác lo lắng, sợ hãi và còn có nguy cơ bị mắc bệnh về tâm lý nữa đó.
Dạ, hiện tại con thấy cái việc mà bạo lực học đường xảy ra rất là nhiều, không chỉ trên thành phố Cần Thơ mà còn trên các thành phố khác. Nó lên cả tới TV 24 giờ và rất nhiều chương trình khác nói về cái này. Thì con nghĩ là các bạn học sinh nên chuẩn trang bị cho mình một cái tâm lý khi mà xảy ra những cái sự cố trong trường. Và thầy cô con nghĩ cũng nên quan tâm tới học sinh nhiều hơn, cũng nên bảo vệ học sinh, rồi khuyên học sinh những cái lời khuyên tốt nhất. Con thấy là bạo lực không học đường, các bạn không chỉ bị bạo lực về thể xác, bị đánh mà các bạn còn bị bạo lực về tinh thần rất là nhiều. Các bạn bị những cái lời nói xung quanh từ những bạn bè của mình. Để bảo vệ bản thân mình thì mình khi mà mình chơi với các bạn mình nên tốt nhất là vẫn giữ một cái khoảng cách nào đó, chứ không thân thiện quá, không quá tin tưởng bạn. Mình chơi với bạn thì cũng nên nghĩ đến cái lời nói của mình khi chơi với bạn, đừng kiểu mà chơi mạnh bạo với bạn hoặc là nói những cái lời khiến người khác tổn thương. Thì cái đó khiến các bạn dễ sinh ra giận và hai bạn đánh nhau và gây ra bạo lực học đường.
Để phòng tránh những cái vấn đề đã xảy ra thì trước tiên thì các bạn cần nên phải chuẩn bị cho mình những cái kỹ năng cần thiết, những cái kỹ năng bảo vệ bản thân mình, và thứ hai là mình phải cảnh giác trước những cái tình huống và những đối tượng xấu trong cuộc sống của mình. Và thứ ba là khi mà gặp những cái vấn đề nào đó thì chúng ta nên phải chia sẻ với gia đình, với cha mẹ hoặc là với thầy cô để chúng ta có thể tìm được cái phương hướng giải quyết và để tránh những cái hậu quả lớn về sau.
Theo em thì đây là một việc rất quan trọng. Tại vì nếu như mình không có những kỹ năng này, khi mình bị những cái người lạ có ý đồ thực hiện những cái hành vi xấu đó thì mình không có biết cách xử lý và mình sẽ làm nạn nhân về. Mình em nghĩ là cũng không ai muốn mình là bị
trở thành nạn nhân, đúng không?
Dạ.
Trang ơi, hôm nay là ngày mấy vậy Trang?
Hôm nay là thứ bảy chủ nhật cuối tuần rồi đó Như, mà thứ hai tuần sau là chúng ta sẽ được quay trở lại trường đó.
Ồ, mình không ngờ là thời gian trôi nhanh vậy luôn đó. Chớp mắt mà chúng ta đã sắp quay trở lại trường học tập rồi.
Đúng rồi đó Như, mà bạn đã chuẩn bị gì cho năm học mới vậy?
À, mình đã chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ rồi đó Trang. Còn Trang thì sao?
Mình cũng chuẩn bị cặp sách xong xuôi hết rồi. Không biết các bạn đã chuẩn bị gì cho năm học mới nhỉ?
Đúng rồi đó. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng xem các bạn ấy đã chuẩn bị gì cho năm học mới nha.
Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Nguyễn Minh Ngọc Như. Năm học đã đến rồi. Thì mình chuẩn bị ba lô. Rồi quần áo, đồ dùng học tập. Giờ mình phải ôn bài nữa. Team mình lên lớp 3 rồi. Thì mình phải cố gắng để đạt được điểm cao.
Dạ, con đã chuẩn bị đồ dùng học tập là chì, bút mực, gom, rồi thước, đồ chuốt, và tập sách, giấy kiến, rồi nhãn giấy, thầy ba lô. Rồi mẹ và con đi mua đồng phục mới cho năm học này. Giờ mẹ cùng với con ủi lại đồ. Để năm học tốt hơn thì con cũng ôm lại kiến thức cũ. Và khi nào đi học thì con sẽ cùng các bạn ôn bài cho chúng nhau lại để mình có thể học tốt hơn.
Đến đây thì thời lượng chương trình Búp Trên Cành cũng đã hết rồi.
Mình chúc các bạn sẽ có một mùa tự trường và một năm học mới thật vui vẻ và nhiều kiến thức bổ ích.
Còn bây giờ thì Quỳnh Như và
Mai Trang
chào tạm biệt các bạn.